Asia. The following program is in Vietnamese.
Đây là Đài Á Châu Tự Do phát thanh từ Washington, toàn ban Việt ngữ và hòa ái xin kính chào quý thính giả. Hôm nay là thứ Ba ngày 12 tháng 3 năm 2013. Xin mời quý thính giả nghe chương trình phát thanh buổi sáng từ 6 giờ 30 đến 7 giờ 30. Trên các làn sóng ngắn 19, 25 và 31 mét, cùng làn sóng trung bình 1503 kHz từ 6 giờ đến 7 giờ sáng. Thưa quý thính giả, sau phần bản tin chi tiết như thường lệ, trong phần câu chuyện thời sự sáng nay, chúng tôi gửi đến quý vị những thông tin sau. Có gì đáng chú ý trong mật nghị của các hồng y về bầu cử vị giáo hoàng Công giáo La Mã? Tổng hợp ý kiến dư luận xung quanh việc chính phủ kêu gọi người dân đóng góp sửa đổi bản dự thảo hiến pháp năm 1992, nhưng đồng thời chính phủ lại lên tiếng răn đe. Nhiều ca sĩ tham gia DVD Asia 71 bị cấm trình diễn tại Việt Nam. Người khởi xướng sáng hội Việt Mỹ VEF chia sẻ thông tin về cuộc viếng thăm nghĩa trang Biên Hòa cùng Tổng lãnh sự Mỹ hôm 7 tháng 3. Mong quý thính giả theo dõi đến phút chót của chương trình Ban Việt ngữ Đài RFA sáng nay. Nhưng trước hết, mời quý vị nghe bản tin sáng thứ Ba, ngày 12 tháng 3 năm 2013.
Việt Hà và Thanh Quang kính chào quý thính giả. Thưa quý vị, nữ phát ngôn nhân Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh hôm qua xác nhận việc Bắc Kinh bổ nhiệm một cựu viên chức ngoại giao cao cấp làm đặc sứ về các vấn đề Á Châu. Lên tiếng tại cuộc họp báo, bà Hoa Xuân Oánh nói rằng Chính phủ Trung Quốc vừa bổ nhiệm ông Vương Anh Phạm, cựu Thứ trưởng Ngoại giao, làm đặc sứ đầu tiên của Hoa Lục đặc trách Á Châu sự vụ. Trọng trách của ông Vương Anh Phạm phần lớn là ứng phó với các vấn đề giữa Trung Quốc và Miến Điện.
Giới chức Malaysia đã cứu được ít nhất 136 người mà người ta tin là dân Hồi giáo Rohingya vượt biển để lánh nạn bạo động ở Miến Điện khi thuyền của họ bị vô nước và lâm nguy. Đây là thuyền lánh nạn thứ 11 trong năm nay, cho thấy số người lánh nạn bạo động đẫm máu ở Miến ra sức đến Malaysia gia tăng đáng kể. Ông Tan Tok Quy thuộc cơ quan tuần duyên Malaysia cho biết như vừa nêu. Theo viên chức này, thì chiếc thuyền ấy chở ít nhất từ 120 tới 240 người và bị ngăn chặn ở ngoài khơi bang Penang thuộc mạn Bắc Malaysia vào hôm Chủ nhật, với ít nhất 96 người lớn và 40 trẻ em trên thuyền, và ông đang chờ con số thuyền nhân chính xác. Các thuyền nhân kể lại rằng họ lênh đênh trên biển trong 25 ngày trong chiếc thuyền mong manh và đông chật người khi không còn thức ăn, thức uống. Tình trạng bạo động bùng phát ở bang Rakhine phía tây Miến Điện hồi năm ngoái làm tăng số thuyền nhân người Hồi giáo Rohingya vốn ra sức tới nơi nương náu ở xứ Malaysia có đa số người Hồi giáo.
Campuchia vừa ra báo cáo trong năm 2012 về việc chính phủ Thái Lan trục xuất người dân vượt biên kiếm việc làm và bắn chết thường dân vượt qua biên giới đốn gỗ lậu trên đất Thái. Từ Campuchia, thông tin viên Quốc Việt có bài tường trình như sau.
Báo cáo của Tổng cục Cảnh sát Campuchia cho hay, trong năm 2012, Cảnh sát Thái Lan đã trục xuất 126.244 người dân Campuchia vượt biên kiếm việc làm trên đất Thái. Ngoài ra, Cảnh sát Thái còn bắt giam 192 lâm tặc Campuchia với cáo buộc đốn gỗ trái phép ở vùng biên giới trên lãnh thổ Thái Lan. Theo báo cáo này, binh lính biên phòng Thái Lan đã bắn chết 30 dân thường vượt biên đốn gỗ trái phép trong năm 2012. Con số này đã tăng rất nhiều so với 17 người bị bắn chết trong năm 2011. Ông Ký Chanh Tharit, phát ngôn viên của Tổng cục Cảnh sát Quốc gia Campuchia cho hay, thời gian qua có hàng trăm người Campuchia vượt biên trái phép vào Việt Nam để đi ăn xin. Công an Việt Nam đã tổ chức hàng trăm chuyến xe đưa họ về nước. Hiện tại vẫn còn nhiều người đang bị giam cầm tại Việt Nam do đi buôn bán rồi mang tiền về qua biên giới quá quy định của pháp luật Việt Nam. Đối với biên giới Lào, ông nói công an biên phòng nước này đã từng bắn chết dân vượt biên trái phép. Trong năm 2012, công an biên phòng Lào bắt giữ 107 người, trong đó 19 người đang bị giam giữ, còn 88 người khác họ trục xuất về nước. Ông Kứ Chanh Tha Rích. Ông nói, việc người dân vượt biên trái phép qua lãnh thổ nước láng giềng đã để lại nhiều vấn đề cho chính phủ. Bản thân họ cũng gặp nhiều rắc rối. Ngoài bị giam cầm tại nước láng giềng, họ còn bị đe dọa tính mạng. Bộ Ngoại giao đã nhiều lần thỏa thuận với nước láng giềng, đặc biệt là Thái Lan, nhằm chấm dứt hành động băng dân vượt biên, nhưng Thái Lan không tôn trọng tinh thần thỏa thuận. Bộ Ngoại giao và Hợp tác quốc tế Campuchia cũng cho biết, Campuchia đã nhiều lần gửi công hàm phản đối Thái Lan và khẳng định đó là hành động cố ý vi phạm pháp luật và vô nhân đạo đối với người dân Campuchia. Thái Lan vẫn chưa có phản ứng với báo cáo này, nhưng trong một phúc trình đáp lại công hàm của Phnom Penh trước đó, Thái Lan khẳng định việc nổ súng của binh lính biên phòng là hành động tự vệ. Campuchia và Thái Lan có chung đường biên giới dài 800 km về phía Bắc và phía Tây, 541 km biên giới với Lào về phía Đông Bắc và 1.270 km biên giới với Việt Nam về phía Đông và Đông Nam. Quốc Việt, tường trình từ Campuchia.
Cảm ơn anh Quốc Việt. Một viên chức Liên Hợp Quốc theo dõi nhân quyền hôm qua cáo giác Bắc Hàn vi phạm một loạt tội ác chống nhân loại khi ông trình bày những hành động này của Bình Nhưỡng trước Diễn đàn Nhân quyền Thế giới. Viên chức đó, ông Mazuki Darusman, lên tiếng tại Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc rằng ông xác định được 9 lĩnh vực gây quan ngại nghiêm trọng, kể cả việc giới cầm quyền Bắc Hàn tước đoạt thực phẩm của dân, tra tấn, thủ tiêu, giam giữ độc đoán, sử dụng trại tù, đàn áp tự do ngôn luận. Theo ông Darusman, sinh quán tại Indonesia, thì ông tin rằng đa số trong 9 hình thức này có được xem là tội ác chống nhân loại vốn được thực hiện một cách có hệ thống và khắp nơi nhắm vào người dân Bắc Hàn. Ông Darusman thúc giục thành lập một ủy ban quốc tế để điều tra hành động vi phạm nhân quyền của Bắc Hàn. Bình Nhưỡng nhiều lần không chấp nhận hợp tác với ông, cũng như nhiều viên chức khác của Liên Hợp Quốc. Nhật Bản và Liên Hiệp Âu Châu chắc chắn đệ trình dự thảo nghị quyết liên quan tại Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc. Hồi tháng rồi, Cao ủy trưởng Nhân quyền Liên Hợp Quốc Navi Pillay chỉ trích tình hình tồi tệ ở Bắc Hàn, nói rằng một ủy ban điều tra như vậy lẽ ra phải có từ lâu rồi.
Nhật Bản và Hoa Kỳ hội đàm hôm qua về việc hợp tác không gian, kể cả vấn đề vệ tinh theo dõi tàu thuyền. Theo giới truyền thông Nhật Bản, thì sự hợp tác này xem chừng như nhằm ngăn chặn hành động quyết đoán ngày càng gia tăng của Trung Quốc trên biển, cũng như việc Bắc Kinh mở rộng chương trình không gian. Một bản công bố do Bộ Ngoại giao Nhật Bản đưa ra cho biết, các chuyên gia Mỹ-Nhật đã hội họp tại Tokyo để đối thoại sâu rộng lần đầu tiên về vấn đề không gian như vừa nói. Việc hình thành diễn đàn này đã được thỏa thuận giữa Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama và Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe khi hai nhà lãnh đạo ấy gặp nhau ở thủ đô Washington hồi tháng rồi.
Nga đã bắt đầu chuẩn bị cho sự hiện diện thường xuyên của Hải quân Nga tại vùng Địa Trung Hải. Tư lệnh Hải quân Nga Đô đốc Viktor Chirkov nói với báo giới như vậy vào hôm qua. Ông Chirkov cho biết các nhân sự đã được đào tạo để triển khai tới khu vực này. Bộ trưởng Quốc phòng Nga hôm qua cũng cho biết Hải quân Nga đã có đủ tất cả các khả năng để hình thành một đội ngũ có thể hoạt động trên vùng biển Địa Trung Hải. Tuy nhiên, ông cũng thừa nhận hạm đội của Nga hiện vẫn còn chưa hoàn hảo bởi còn nhiều công nghệ cũ lạc hậu và không thể được trang bị vũ khí hiện đại.
Trụ sở điều hành của Viện Khổng Tử ở Trung Quốc sẽ mở các chi nhánh tại gần 500 thành phố lớn trên khắp thế giới vào năm 2020 để quảng bá ngôn ngữ và văn hóa Trung Quốc. Lên tiếng với báo giới hôm qua, bà Từ Lâm, Giám đốc văn phòng Viện Khổng Tử, hay còn gọi là Hanban, nói rằng Viện đang lên kế hoạch để mở rộng quy mô của cơ sở này và cải thiện chất lượng để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao về quảng bá ngôn ngữ và văn hóa Trung Quốc. Bà Từ Lâm cho biết, cho đến lúc này đã có khoảng hơn 400 Viện Khổng Tử ở hơn 100 nước và trong khu vực, và nói thêm rằng con số ấy sẽ tăng lên 500. Số lớp học Khổng Tử sẽ lên đến con số 1.000 vào năm 2015, với khoảng 1.500.000 sinh viên đang đăng ký theo học. Trụ sở điều hành vừa nói đã gửi khoảng 10.000 giáo viên và người tình nguyện đến các viện Khổng Tử tại các nước ngoài. Mặc dù vậy, người đứng đầu tổ chức cho biết viện vẫn còn thiếu giáo viên và giáo trình giảng dạy.
Quý thính giả vừa nghe bản tin sáng thứ ba ngày 12 tháng 3 năm 2013 của Đài Á Châu Tự Do. Thưa quý vị, các hồng y cử tri bầu cử giáo hoàng công giáo La Mã hôm nay, Bắc bắt đầu mật nghị để tiến hành hoạt động chọn vị đứng đầu giáo hội. Cuộc bầu cử này có những gì đáng chú ý? Gia Minh hỏi chuyện nguyên giáo sư thần học Nguyễn Đăng Trúc, Đại học Strasbourg, Pháp về vấn đề đó. Trước hết, đối với câu hỏi, vị giáo hoàng mới cần có những phẩm chất nào để có thể đáp ứng nhu cầu của giáo hội trong giai đoạn mới? Ông Nguyễn Đăng Trúc cho biết.
Theo tôi nghĩ, tùy thuộc vào hoàn cảnh của giáo hội và hoàn cảnh của xã hội. Dĩ nhiên, trong cương vị của Ngài là Ngài được kêu gọi để lãnh đạo toàn thể cái giáo hội có tính cách trường kỳ. Tuy nhiên, cái vị giáo hoàng mỗi lần được bầu lên thì tôi thường được để đáp ứng cái vấn đề lãnh đạo của giáo hội trong cái hoàn cảnh của xã hội đương thời. Thế thì theo những cái cuộc bàn cãi thảo luận của các cái hồng y trong những ngày vừa qua đó, thì chúng ta thấy rằng hai cái vấn đề chính, tức là những cái vấn đề của giáo hội và của xã hội được họ nêu lên để soi sáng một phần nào cho quyết định của họ khi họ sẽ bầu cử. Thế thì cái giáo hội lúc này nó có những cái nhu cầu như cân tân giáo triều ở tại trung ương, những vấn đề làm sao thông đạt cái niềm tin của mình cho những người chung quanh mình. Rồi thứ hai nữa, giáo hội cũng gặp những cái khó khăn, chẳng hạn như về phía Tây Phương thì chúng ta thấy cái việc sông đạo càng ngày càng suy giảm đi. Trái lại, vấn đề truyền giáo ở các cái vùng địa lý chính trị đó, như ở nước Trung Hoa hay là Phi Châu hoặc là những cái vùng lộng lớn như Ấn Độ thì đặt cho giáo hội những cái thách đố mới. Thành thử, giáo hội có nhiều cái vấn đề mà đòi hỏi cái vị lãnh đạo tương lai phải đương đầu để có thể thích ứng trong vấn đề lãnh đạo của mình. Ngoài ra xã hội cũng vậy. Xã hội có những cái vấn đề khó khăn, ngay cả những vấn đề kinh tế, xã hội, nó còn nhiều khó khăn và chờ đợi một sự soi dẫn về phía của giáo hội thì giáo hội phải đáp ứng. Có những cái vấn đề như vấn đề gia đình, những vấn đề chiến tranh, những vấn đề xung đột giữa các tôn giáo, những vấn đề phát triển về khoa học và cái niềm tin của mình. Tất cả những cái vấn đề đó, người ta đòi hỏi cái vị giáo hoàng sắp tới nhạy bén về những cái biến đổi của xã hội để có thể thích ứng với cái niềm tin của mình. Thế thì cái vấn đề lãnh đạo Đức Giáo Hoàng sắp tới rất là nặng nề và ai cũng biết rằng là không phải là mỗi cái sức con người có thể đáp ứng được. Cái vấn đề đó đặt ra và cái sự chờ đợi qua cái phát biểu của cả không ý trong những ngày vừa qua cũng như cái báo chí của Công giáo đấy đó thì chúng ta thấy rằng nhiều cái tên tuổi được nêu lên tạm gọi là có thể có những khả năng cái nhạy bén có thể thích ứng với cái hoàn cảnh đó.
Thì đó là những vị hồng y nào mà được người ta đề cập đến đó thưa giáo sư ạ?
Cái vấn đề đó thì mỗi tùy theo mỗi cái quan điểm của mỗi cái tờ báo, mỗi cái quốc gia, cái sự miễn chủ của mình. Có những người vì lý do hệ sức là bình thường là vấn đề dân tộc, có người thì là đặt vấn đề chính trị thế này thế kia, nhưng mà kỳ thực ra nói chung chung là người ta không đặt vấn đề về vấn đề chính trị hay là vấn đề cấp tiến hay là bảo thủ hay những vấn đề đó. Người ta chỉ nhìn thấy rằng là cái khả năng lãnh đạo, tôi nói là khả năng lãnh đạo tức là trong cái hoàn cảnh khó khăn bây giờ đã có cái sức để có những cái quyết định để cân tất. Cái thứ hai là dĩ nhiên một cái bình thường nhất là có cái đủ sức khỏe để đáp ứng những cái cuộc đi lại. Chắc chắn là trong tương lai những vị giáo hoàng phải luôn luôn tiếp cận với các cái dân tộc, với các cái nhóm người khác nhau trên thế giới thì cần phải có những khả năng về cái vấn đề sức khỏe, cũng giống như có cái khả năng về ngôn ngữ để diễn đạt, tài năng để truyền thông chẳng hạn. Như vậy thì có một vài người được đặt ra, ví dụ như người ta có người thì nói cái vấn đề có lẽ bây giờ đến cái giai đoạn mà Âu Châu muốn mở ra thì cần phải có một người ở các cái lục địa khác có lẽ nhạy bén hơn. Nhưng người ta đề nghị chẳng hạn vị hồng ý người gốc Canada, có người thì nói hồng ý gốc người Mỹ hoặc là Nam Mỹ, có người thì nói thôi bây giờ trở lại một cái vị Á Châu rất trẻ tuổi và rất gần với quân chúng nghèo, có người thì nói đi về Đông Âu để kiếm một cái vị giáo hoàng có thể sâu sắc về vấn đề đức tin chẳng hạn. Như vậy cho nên tôi thấy cho đến bây giờ thì nhiều cái tên đặt ra, nhưng mà nó thật ra thì cái cuộc bầu cử nào giống như một phép lạ và sau đó sẽ có những cái ngạc nhiên.
Nhưng mà xin hỏi giáo sư là cái vai trò của vị giáo hoàng ở trong giáo hội Công giáo La Mã thì nó có mang tính là một người như vậy có thể quyết định hết tất cả mọi việc của giáo hội hay không ạ?
Ngài có mang trách nhiệm khi Ngài là cái người kế vị Thánh Phêrô để có cái quyết định cuối cùng. Nhưng mà trong lúc làm việc thì cái nguyên tắc mà được nói trong các cái hiến chế, tức là gần như cái hiến pháp của các nước đó, là có sự công tác của các giám mục chung quanh Ngài. Người ta là cái nguyên tắc làm việc chung giữa giám mục Roma, tức là giáo hoàng đó, với các giám mục. Thì đầu tiên là trên các cái tổ chức của giáo triều thì Đức Giáo Hoàng quyết định, chứ không phải có những cái công tác để cái quyết định của Ngài nó được sáng suốt thì cái đó là nguyên tắc. Nhưng mà tôi nói là cái quyết định nhất là trong vấn đề đức tính và phong hóa, thì hai cái quyết định đó nó nằm trong cái quyền của Ngài, cái quyền riêng của Ngài. Tuy nhiên đi đến cái quyết định đó như thế nào thì cái đó là tùy sự làm việc chung của Ngài. Vì vậy cái vấn đề đặt ra hôm nay đó là làm sao Đức Giáo Hoàng có thể tiếp cận và cùng công tác với các cái vị hồng y và với các cái chủ trang ở địa phương, các giáo mục, thì đó là một trong những cái nguyên tắc tổ chức của giáo hội đang trong chờ Giáo Hoàng sắp tới để cân tân lại cái đường lối điều hành đó cho nó hữu hiệu.
Lâu nay người ta hay nói đến là cái chế độ tập quyền của Giáo hội Công giáo La Mã thì cũng tương tự như một số quốc gia tập trung dân chủ kiểu cộng sản vậy. Thì theo giáo sư là có cái gì khác biệt giữa hai cái hệ thống như thế không ạ? Và cái sự so sánh như vậy có được không ạ?
Dạ không, hẳn khác nhau. Khác nhau chỗ này. Cái thứ nhất để tôi dùng lịch sử mà nói, thì cái nguyên tắc về vấn đề quyền chính trị đó, nó đổi thay, anh cũng biết rồi và tất cả mọi người đều biết, từ xưa đến nay bị qua nhiều cái lý thuyết khác nhau, qua nhiều cái chế độ khác nhau, quan niệm về cái quyền dân sự đó, nó cũng đổi thay. Chung chung thì đến ngày hôm nay hiện tại đấy đó, cũng nói chuyện với nhau đó, thì cái đó nó dựa trên cái ý của người dân, người ta gọi là ủy quyền cho cái nhà cầm quyền để hành xử cái quyền của người dân, người ta tạm gọi đó là dân chủ. Thế thì cái quyền của giáo hội nó không phải vậy. Quyền giáo hội là đức tin từ trời ban xuống qua cái sự nhập thể của Đức Kitô. Quyền nó tập trung nơi niềm tin vào chân lý, mà chân lý không phải một lý thuyết, mà chân lý chính là cuộc sống của Đức Kitô. Và Đức Kitô đó giao quyền lại cho Phêrô, tức là mình gọi là Đức Giáo hôm nay đó, để hành xử cái quyền đó. Ta nó so sánh chỉ như cái chữ quyền và cái nội dung thì tương đối mình nghe là áp dụng giống nhau, nhưng với cái ý nghĩa và cái nền tảng bên trong hai cái khác nhau. Nhưng mà cái Đức Giáo Hoàng đó khi dùng quyền thánh Phêrô hay là các giám mục khi quyền, cái quyền quý tông đồ mình như thế nào và cảm ứng cái quyền của Đức Kitô trên là như thế nào, thì đó là một cái nghệ thuật để áp dụng. Nhưng mà cái căn bản hai quyền đó nó khác nhau, chứ không phải quyền này phải là do dân ủy ra. Người ta hay nói trong giáo hội nói câu như thế này: cái chân lý mà giáo hội rao truyền và cái quyền phát xuất từ chân lý đó, chứ không phải do bầu mà ra. Cái chân lý của phúc âm không phải do bầu cử mà ra, mà do chính Đức Kitô một vị thôi được Đức Chúa Cha sai đến. Tâm tự hai cái nguyên tắc đó nó khác nhau.
Cảm ơn giáo sư nhiều lắm.
Cảm ơn giáo sư thần học Nguyễn Đăng Trúc và anh Gia Minh. Tiếp sau đây, Thanh Quang tổng hợp ý kiến của dư luận về việc chính phủ kêu gọi người dân đóng góp ý kiến, nhưng đồng thời lại răn đe họ một cách lộ liễu khi họ tham gia vào quá trình đóng góp ý kiến cho bản dự thảo hiến pháp năm 1992. Mời quý thính giả cùng theo dõi.
Kính chào quý thính giả. Thưa quý vị, sau khi người dân Việt trong và cả ngoài nước ngày càng dồn dập góp ý sửa đổi hiến pháp 1992 theo lời kêu gọi của nhà nước, nổi bật nhất là kiến nghị 72, thư của Hội đồng Giám mục Việt Nam,
tuyên bố của Đại lão Hòa thượng Thích Quảng Độ, Đức Đệ Ngũ Tăng Thống Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất,
tuyên bố của Công dân Tự do, tuyên ngôn Nguyễn Đắc Kiên, thì hiện phía cầm quyền huy động toàn lực, từ phương tiện truyền thông, những nhân vật có tiếng, sinh viên, cựu chiến binh, cán bộ về hưu, tổ dân phố, quần chúng tự phát, dư luận viên, xã hội viên, vân vân, để cáo buộc chụp mũ răng đe những người mà Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cáo giác là những kẻ suy thoái chính trị, tư tưởng, đạo đức cần phải xử lý. Qua bài Vì sao Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phải lên tiếng răng đe trong việc sửa hiến pháp, blogger Kami lưu ý tới hiện tượng lên đồng tập thể chưa từng có của đủ mọi phần tử bảo vệ vị thế độc quyền lãnh đạo vĩnh viễn của đảng, vốn ra rước xuất hiện trên phương tiện truyền thông nhà nước trong mấy ngày nay. Ông Quỳnh Kim Báo, Chủ tịch Hội Trí thức Thành phố Hồ Chí Minh phản ứng:
cái chuyện để công lao quá khứ với cái hiện tại là hai cái phạm trù khác nhau. Anh có thể có công cho quá khứ, nhưng bây giờ anh có tội với tương lai. Không thể xác đoán trong cái tội mà bắt buộc cả dân tộc này chịu cái sự cai trị của một cái đảng suốt đời vậy. Trong khi đó thì dân tộc, đất nước thì có trước đảng, trước khi đảng viên thì là người Việt Nam đã, cho đó là hàng đầu. Cho nên không thể lấy cái luận điểm đó để mà bảo vệ đảng.
Blogger Kami bày tỏ ngạc nhiên khi thấy cuộc hầu đồng tập thể trong mấy tuần nay trên phương tiện truyền thông nhà nước với đầy đủ ban bệ và các nhân vật quan trọng góp phần vào toan tính kỹ lưỡng nhằm đe dọa người dân góp ý không đúng với ý của đảng. Đó là chưa kể những bài viết với lập luận ngây ngô, khiến độc giả phát ngượng vừa bực mình vừa buồn cười, lại vừa có chút thương hại. Theo blogger Kami, thì trong bối cảnh sự tín nhiệm của nhân dân đối với Đảng Cộng sản Việt Nam đã xuống tới mức thấp nhất trong lịch sử 83 năm hoạt động và 68 năm ở vai trò đảng cầm quyền, thì những hành động đáp trả mang tính cố thủ như trên là những dấu hiệu đáng lo ngại cho đảng. Và phản ứng lạ lùng của đảng và nhà nước như vậy chẳng khác nào khư khư như ông Từ giữ quản. Do đó, theo nhận xét của Kami, việc đảng, nhà nước và cả những thành phần lên đồng tập thể vừa nói, ra sức tung hô điều 4 cho sự lãnh đạo độc tôn và vĩnh viễn của đảng, không chấp nhận tam quyền phân lập, duy trì sở hữu toàn dân về đất đai, quân đội và công an phải trung thành với đảng, tất cả đều không ngoài mục tiêu, giữ chùa thờ Phật thì được an quản. Blogger Quê Choa qua bài hướng dẫn dư luận viên trả lời kiến nghị 72 cũng đồng ý với blogger Kami, cho rằng bảo vệ đảng như rứa càng làm mất uy tín của đảng, càng làm cho người ta thấy đảng đang đủ lý và quanh co. Rồi blogger Quê Choa, tức nhà văn Nguyễn Quang Lập, nêu lên câu hỏi và tự trả lời.
Vì sao không tam quyền phân lập? Vì giữ chùa, thờ Phật thì được ăn oản. Vì sao đất đai phải sở hữu toàn dân? Vì giữ chùa, thờ Phật thì được ăn oản. Vì sao quân đội phải trung thành với đảng? Vì giữ chùa, thờ Phật thì được ăn oản. Vì sao không được bỏ điều 4? Vì giữ chùa, thờ Phật thì được ăn oản.
Vẫn theo Quê Choa, thì cả 7 kiến nghị trong kiến nghị 72, cả những câu hỏi cụ thể như vì sao Bản Dốc, vì sao Hoàng Sa, vì sao Bô Xích, vì sao Vinashin, vì sao Vinalize, vân vân và vân vân. Các dư luận viên vẫn cứ kiên quyết trả lời đanh thép, vì dưới chùa thờ Phật thì được ăn quản. Cứ trả lời như thế nhất định bọn suy thoái sẽ phải câm miệng. Qua bài đúng hết thì còn lấy ý kiến gì? Blogger Người Buôn Gió nêu lên câu hỏi, rằng lấy ý kiến mà kiểu vừa đăng lấy vừa đe thế, hỏi có khách quan không? Tác giả thắc mắc.
Có ai đòi sửa đổi hiến pháp đâu? Hiến pháp vẫn đang thế, chính trị đang thế, xã hội vẫn thế, quân đội vẫn thế và nhân dân vẫn thế. Bày ra trò lấy ý kiến sửa đổi làm gì cho tốn thời gian, tốn công sức, giờ phản bác phân bua điếc cả tai trên TV. Tự dưng ông bày ra thì người ta có ý kiến. Bao giờ thống nhất thời hạn các ý kiến xong thì tập hợp công bố, sau đó mới phân trần giải thích. Đằng này ý kiến còn đang lấy, mà các ông đã lợi dụng truyền thông để đe dọa là đóng góp phải thế này, không được thế kia. Như thế kia là phạm tội chống phá chính quyền.
Blogger Người Buôn Gió nhân tiện lưu ý tới phương tiện truyền thông nhà nước, rằng cái nơi tồn tại bằng tiền dân thì bây giờ lại đem phục vụ cho mục đích của đảng cầm quyền. Thời lượng phát thanh để phục vụ cho người dân qua tin tức liên quan chuyện làm ăn, y tế, giáo dục, bỗng nhiên, hai tuần nay, chỉ lo phục vụ cho chuyện hiến pháp nhằm bảo vệ vai trò cầm quyền của đảng. Blogger Người Buôn Gió kết luận.
Thôi đã cầm quyền và đã thấy đúng hết thì chấm dứt luôn cái trò lấy ý kiến. Tuyên bố chấm dứt việc lấy ý kiến ở đây và hủy bỏ những ý kiến đóng góp trước đó. Lý do vì giai cấp cầm quyền đã thấy đúng hết rồi, không phải đóng góp làm gì nữa, cho mất thời gian tiền bạc công sức. Nếu ai thắc mắc việc không lấy ý kiến thì cứ trả lời đơn giản. Đúng hết thì còn lấy ý kiến làm gì?
Qua bài về việc góp ý xây dựng hiến pháp mới, blogger Bùi Tính lưu ý rằng thực ra đảng nhân dịp này chỉ để củng cố vai trò lãnh đạo độc tôn duy nhất mang tính độc quyền của đảng Cộng sản khi uy tín của đảng đã xuống thấp nhất. Khi lãnh đạo của đảng bị đông đảo nhân dân đánh giá không có tâm, không ngang tầm, hư hỏng, bị lòng tham không đáy khiến đà suy thoái vượt ra ngoài vòng kiểm soát, khi dân chúng, kể cả đảng viên, đang vô cùng thất vọng, tuyệt vọng. Nhưng khi kịp nhớ lại bản dự thảo sửa đổi hiến pháp 1992 mà phía cầm quyền đưa ra và kêu gọi người dân góp ý, thì nhà báo Bùi Tính cho đó là trò bịp của lãnh đạo đã phơi bày rất rõ. Khi họ giật dây cho ban dự thảo của Quốc hội sửa chữa, bổ sung toàn là những tiểu tiết thứ yếu trong bản hiến pháp 1992, chứ không đã động gì đến những điều chủ chốt mà người dân mong muốn đổi thay. Từ điều 4, các vấn đề về sở hữu đất đai, về chuyện tam quyền phân lập, cho tới việc chỉ thị đi theo con đường chủ nghĩa xã hội. Tệ hại hơn nữa, blogger Bùi Tính lưu ý, họ lại thêm hai điểm trong dự thảo hiến pháp lần này vốn không hề có trong tất cả 4 hiến pháp trước đó. Đó là các lực lượng vũ trang nhân dân, gồm quân đội và công an, trước tiên phải trung thành với đảng rồi mới tới tổ quốc và nhân dân, và có trách nhiệm bảo vệ đảng và nhà nước trước rồi mới tới nhân dân sau. Nhà báo Bùi Tính nhận xét.
Đây là thay đổi cốt lõi nhất. Khi Bộ Chính trị nhận ra tình hình lâm nguy của đảng, đảng bị dân ghét và khinh, bị không ít tướng lĩnh, sĩ quan, chiến sĩ và cựu chiến binh phê phán rất nghiêm khắc, lại thấy trong mùa xuân Bắc Phi, quân đội Tunisia, Ai Cập đã dứt khoát ngả hẳn về phía nhân dân, cùng nhân dân lật đổ chính quyền độc tài tham nhũng. Bộ Chính trị ở Hà Nội đã giật mình hoảng sợ, liền dùng việc sửa hiến pháp để buộc chặt các lực lượng vũ trang vào cỗ xe có thể sắp lâm nguy của mình.
Qua bài Đảng Cộng sản Việt Nam có nên tiếp tục lãnh đạo không? Cựu tù nhân chính trị Nguyễn Bắc Truyển khẳng định rằng đảng không nên kêu gọi quân đội bảo vệ đảng, điều đó là vô vọng. Tại sao? Vì, theo tác giả, người lính chỉ bảo vệ đất nước, quyền lợi của họ nằm trong quyền lợi của người dân. Hãy nhìn sang Ai Cập, Libya để thấy cái kết cục của những kẻ đã từng được các tướng lãnh quân đội ủng hộ. Còn người lính rời bỏ quân ngũ, họ trở thành dân đen. Không có lý do gì họ chống lại đồng bào và người thân của mình. Nhân dân Việt Nam sẵn sàng chết cho đất nước, nhưng sẽ không chết thay cho bất kỳ một đảng phái chính trị nào. Xin nhớ lấy điều đó để mà răn mình. Sau khi đưa ra một lời khuyên rằng đừng nên nói láo trong thời đại thông tin đi nhanh như ánh sáng, giữa lúc người dân chưa bao giờ tín nhiệm Đảng Cộng sản Việt Nam trong vai trò lãnh đạo đất nước, dù trước đây họ phải đành cúi đầu vì sợ hãi trước cái đói, nhà tù, cái chết, thì nay họ đang lên tiếng, đang tính sổ với giới cầm quyền. Luật sư Nguyễn Bắc Truyển kết luận rằng,
những ai tin rằng việc góp ý sửa đổi hiến pháp năm 1992 sẽ được Đảng, Nhà nước Cộng sản Việt Nam nghiêm túc tiếp thu, thì có lúc sẽ đau tim mà chết. Việc kêu gọi nhân dân lấy ý kiến là trò chơi chính trị, một hình thức mị dân không hơn không kém. Sẽ không có bất kỳ sự thay đổi, dù đó là nguyện vọng đa số người dân. Điều 4 được giữ nguyên. Không có sở hữu tư nhân đất đai, quyền con người bị xuyên tạc, không có việc trưng cầu dân ý hiến pháp. Các sửa đổi chỉ mang lại các lợi thế cho Đảng Cộng sản Việt Nam tiếp tục độc quyền cai trị. Từ đây cho đến khi có bản hiến pháp mới, nhiều màn hài kịch sẽ được show up để hợp thức hóa với dư luận quốc tế. Họ chẳng quan tâm người dân trong nước. Không ai ngạc nhiên khi Quốc hội Cộng sản Việt Nam sẽ thông qua hiến pháp mới với 100% phiếu tán thành, tất cả đã được dàn dựng.
Quý thính giả muốn nhận bản tin hàng ngày của chúng tôi, xin gửi email về vietweb@rfa.org. Quý vị cũng có thể vào trang nhà của Ban Việt ngữ ở địa chỉ www.rfa.org, bấm vào nút đăng ký bản tin Việt ngữ ở ngay trang chính. Trong bản tin hàng ngày này, quý vị sẽ có những đường dẫn giúp quý vị chỉ sau một cái nhấp chuột là có thể đọc và nghe những bài vở chính của chương trình. Phần âm thanh của những bài vở này ở dạng MP3, do đó quý vị có thể nghe liền hay tải xuống và thu lại để nghe sau. Trong bản tin hàng ngày cũng có những proxy mới giúp các bạn vượt tường lửa đến với chúng tôi. Chúng tôi cũng mong quý vị tiếp tay phổ biến bản tin hàng ngày đến bạn hữu gần xa và góp ý kiến xây dựng với chúng tôi về mọi mặt. Vui lòng cho chúng tôi biết những điểm nào quý vị hài lòng và những điểm nào còn phải cải tiến. Thêm vào với các làn sóng ngắn, sóng trung bình và hệ thống Internet trên computer, quý thính giả còn có thể đọc và nghe các chương trình của Đài Á Châu Tự Do qua phương tiện điện thoại di động có kết nối Internet tại địa chỉ www.rfamobile.org / Vietnamese. Nếu quý vị muốn nói trực tiếp, vui lòng để lại lời nhắn vào hộp thư thoại 202-530-7775. Chúng tôi sẽ liên lạc lại. Từ Việt Nam và nước ngoài gọi đến thì nhớ bấm số 01 trước dãy số vừa nói. Quý vị ở Việt Nam nên dùng thẻ điện thoại, vừa rẻ lại vừa thuận lợi về nhiều mặt.
Quý thính giả đang nghe chương trình phát thanh sáng thứ ba ngày 12 tháng 3 năm 2013 của Đài Á Châu Tự Do từ Washington. Thưa quý vị, tiếp tục phần câu chuyện thời sự sáng nay, Mạc Lâm có bài chi tiết về các ca sĩ tham gia chương trình Asia 71 bị cấm biểu diễn ở Việt Nam trong phần sau. Xin mời anh Mạc Lâm.
Đã nhiều năm qua, hiện tượng ca sĩ về hát tại Việt Nam đã trở nên bình thường và không còn ai thắc mắc tại sao ca sĩ này về ca sĩ kia không. Tất cả tùy thuộc vào nhận thức của từng cá nhân và dĩ nhiên cũng lệ thuộc vào khẩu vị của bầu show. Những người đánh hơi được thị hiếu của khán giả khi muốn mời ca sĩ nào về hát. Có không ít ca sĩ hải ngoại khi về trình diễn đã gây sốt cho khán phòng như Tuấn Vũ, Hương Lan. Có ca sĩ đi từ Nam ra Bắc mà đến đâu là hết vé đến đó như Thanh Tuyền, Chế Linh hay Bằng Kiều mới đây chẳng hạn. Khán giả hào hứng đến để nghe họ hát và những tiếng hát xa xôi ấy khi trở về Việt Nam hình như bay bổng hơn, tha thiết hơn trong không gian của nơi họ được sinh ra và lớn lên cũng như nổi tiếng. Thế nhưng kể từ đây, rất nhiều ca sĩ không được cơ hội chia sẻ giọng hát với đồng bào mình khi Bộ Văn hóa Truyền thông Du lịch ra quyết định cấm họ về Việt Nam trình diễn vì đã tham gia vào DVD chương trình Asia 71 kỷ niệm 32 năm hoạt động của Trung tâm Asia tại Mỹ. Quyết định này được lập ra từ yêu cầu của Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh khi họ cho rằng DVD này bôi xấu Việt Nam qua những bài ca kêu gọi lòng yêu nước cũng như tôn trọng nhân quyền. Các ca sĩ có mặt trong DVD, nhiều người đã từng về Việt Nam trình diễn, và có lượng khán giả đông đảo đã bị cấm không cho trình diễn tại Việt Nam, mặc dù trong đó có người đã ký hợp đồng tiếp với bộ show trong những lần về Việt Nam sắp tới. Sáu ca sĩ Thanh Tuyền, Gia Huy, Tuấn Vũ, Mạnh Đình và vợ chồng nghệ sĩ Quang Minh Hồng Đào đã có tên chính thức trong lệnh cấm này như một cảnh báo trước của nhà nước đối với điều mà họ cho là hàng hai, đã hát cho cả hai bên khi lập trường của Asia bà chống lại nhà nước triệt để trong nhiều chục năm qua và DVD 71 là đỉnh điểm. Ca sĩ Thanh Tuyền là một trong sáu người ấy cho biết phản ứng của chị khi nghe lệnh cấm này.
Thật sự chị là người nghệ sĩ mà, tức là nghệ sĩ độc lập rồi. Thì trung tâm Asia là trung tâm đã có cái lập trường chống cộng từ trong nước cũng như ngoài nước ai cũng biết. Còn chị khi chị xuất hiện trung tâm Asia là khi chị nhận lời là chị rất là bận, vì khi mà trung tâm Asia kỷ niệm 32 năm là yeah. Chị nghĩ là chị có mặt là cái chuyện nó cũng bình thường thôi. Còn cái chuyện mà xảy ra thì tùy theo cái suy nghĩ thôi. Còn riêng cá nhân chị là người nghệ sĩ, thật sự chị chỉ làm đúng cái bản chất nghệ thuật của chị.
Ca sĩ Tuấn Vũ thì bức xúc hơn, anh cho rằng nhà nước Việt Nam đang giận cá chém thớt. Là người nghệ sĩ anh không để ý tới chuyện chính trị và những tác phẩm anh hát trong Asia 71 là hoàn toàn bình thường. Vì đã làm anh nổi tiếng từ khi anh trình diễn chúng trên các sân khấu hải ngoại, Tuấn Vũ chia sẻ.
Họ muốn đưa ai là đưa thôi, cái chuyện đó chuyện của họ, không có chiếu gì của anh bây giờ. Ở bên này sống từ nhỏ tới lớn mà đâu phải ở bên đó đâu mà phải trả lời. Anh lớn lên từ bên này, anh hát từ bên này, tới bên Việt Nam nó muốn nói gì nói kệ nó. Anh về anh hát thì nó tiếp tục hát tôi, anh đâu phải là làm chính trị bất cứ một điều gì, anh nhận là nó rẻ. Bây giờ họ bắt anh, họ nói anh không nên làm điều này, điều không nên làm điều này, điều này, điều nọ, thì họ nói là anh còn đánh được. Anh làm xong rồi họ mới cấm là sao, tôi cái chuyện nó vô lý.
Thanh Tuyền kể lại chuyến về Việt Nam vừa rồi của chị và cho là việc cấm chị về Việt Nam hát không gây cho chị một sự trăn trở nào.
Nói chung là về trong cái tháng 12 vừa rồi thì chị hát tại Sài Gòn hai đêm và chị hát một đêm ở Hà Nội em à. Chị rất mừng là khán giả vẫn còn thương chị rất là nhiều, cả ở trong Sài Gòn cũng như ở Hà Nội. Cái tuổi chị bây giờ cấm hát hay cho hát đâu thành vấn đề nữa đâu. Nói thật, nói thẳng là chị cũng chẳng có quan trọng gì, chỉ là cho mấy đứa nhỏ, thế hệ nhỏ thôi, nó không đi hát thì tội nghiệp cho nó thôi, chứ còn chị thì chị đã hiểu tất cả, nó có đến nó đi, rồi nó có duyên hay không thôi.
Hai ca sĩ Thanh Tuyền và Tuấn Vũ có hát những bài trực tiếp, bị cho là phản động thì cũng dễ hiểu, khi nhạc vàng vẫn bị chính quyền cấm đoán gắt gao. Một số rất ít nhạc vàng, nhạc tiền chiến được duyệt, trong khi một kho tàng âm nhạc Việt trước năm 75 vẫn thường xuyên trình diễn trên các sân khấu hải ngoại. Thế nhưng khi nói về hài, nếu nhà nước đem chuyện chống đối chế độ ra chụp mũ cho nghệ sĩ là điều khó hiểu. Cặp vợ chồng nghệ sĩ hài Quang Minh Hồng Đào là một ví dụ. Nếu xem các vở kịch từ trước tới nay trên các sân khấu hải ngoại như Thúy Nga Paris, Vân Sơn hay Asia, khán giả phải công nhận rằng những kịch bản mà cặp đôi này trình diễn hoàn toàn vô hại đối với nền chính trị có vấn đề của chế độ. Không phải Quang Minh Hồng Đào tránh né những kịch bản đùa bỡn, sự sai lầm hay khó hiểu của các chính sách, mà đơn giản rằng những yếu tố đó không gây cười được cho khán giả. Tên của hai nghệ sĩ này trong danh sách cấm biểu diễn trong nước rõ ràng là dằn mặt họ cũng như các ca sĩ khác có cộng tác với trung tâm Asia. Tuy nhiên không phải ca sĩ nào cũng có nhu cầu về nước biểu diễn, Nguyễn Hồng Nhung là một trong những ca sĩ như vậy. Nguyễn Hồng Nhung hiện nay được biết cộng tác toàn thời gian cho trung tâm Asia. Cô chọn con đường này khi mới bước chân xuống Mỹ, và từ đó đến nay chưa một lần về Việt Nam trình diễn, mặc dù rất nhiều bầu show lên tiếng kêu mời. Nguyễn Hồng Nhung cho biết.
Em thì thực ra đi sang đây thì đóng góp cho trung tâm Asia thì bây giờ em đã trở thành ca sĩ hải ngoại rồi, chứ không còn là ca sĩ Việt Nam nữa. Nhưng mà thực ra thì em nghĩ nghệ sĩ ở đâu á, tại vì là nghệ sĩ thì chỉ muốn là hoạt động nghệ thuật thôi. Chứ còn cái vấn đề chính trị, thực ra là bọn em không có quan tâm đến vấn đề chính trị, mà bọn em cũng không biết làm chính trị. Vì vậy cho nên là khi mà bọn em hát á, là tại vì bọn em thấy được những bài hát, ví dụ như bài Chuyện Con Tim mà anh Thu Hồ sáng tác, làm nhạc phẩm rất là hay, nói lên cái tinh thần yêu nước. Đó là về cái tinh thần yêu nước của mỗi người, mà em nghĩ là nó không có phân chia ranh giới gì cả.
Đối với Nguyên Khang, một giọng ca ăn khách hiện nay tại hải ngoại, thì việc cấm các ca sĩ về nước hát là bất công, anh nói.
Em thấy tiếc cho những người ca sĩ mà về Việt Nam mà được giấy phép trình diễn mà bây giờ lại bị cấm. Cái điều đó nó không có fair cho họ, nó không có công bằng cho những người đó. Tại vì thật sự ra họ cũng chỉ là những người đi phục vụ thôi. Ở bên Việt Nam bằng chứng là những người ca sĩ ở trong nước họ cũng lên những cái chương trình mà của đảng và nhà nước. Họ cũng hát những cái chương trình đó, thì cái chương trình của trung tâm Asia 71 không có nói một cái gì là chống phá nhà nước hết, thì tại sao cấm họ? Em thấy cái đó nó không công bằng cho những người đó, và em cảm thấy tiếc là những người nào đã đưa ra những cái luật như vậy, những người đó nên coi lại.
Người ta còn nhớ khi Đàm Vĩnh Hưng sang Mỹ trình diễn, không hiếm nơi tẩy chay anh vì cho rằng anh là ca sĩ của chế độ khi tham gia các chương trình cổ động cho Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Nhưng đó là thái độ của khán giả chứ không phải từ chính quyền. Hình như chỉ có Đàm Vĩnh Hưng là người gặp trở ngại khi trình diễn tại hải ngoại, trong khi hầu hết những ca sĩ khác đều yên ổn và được sự chào đón nồng nhiệt từ Việt Kiều trên khắp thế giới. Nhìn sự việc này dưới cặp mắt công bình, ca sĩ Nguyên Khang so sánh.
Em nghĩ là những người ca sĩ trong nước họ đi ra đây họ không cần phải xin một giấy phép gì của chính phủ Mỹ, họ chỉ cần có một tờ giấy để đóng thuế thôi, thì họ có thể hát bất cứ nơi nào trên thế giới, mà chưa có nước nào mà lại cấm người của mình về phải làm một cái tờ giấy xin hát. Tờ giấy xin hát nó như thế nào? Tụi em là nghệ sĩ mà phải xin người này phải duyệt người khác. Đó nó không phải là tính chất của một người nghệ sĩ, mà người nghệ sĩ không nhận điều đó. Khi em vào Việt Nam em hát thì em chỉ cần đóng thuế cho chính phủ Việt Nam thì cái điều đó nó hợp lý. Chứ còn bắt em phải xin được hát và em phải hát cái bài gì, em phải được duyệt cái bài gì thì điều đó em không làm. Và em đã nói rất là nhiều người bầu xô mời em trong Việt Nam, em nói khi nào mà nhà nước không còn một cái tờ giấy mà bắt những người nghệ sĩ phải xin để được hát và phải duyệt bài hát và phải nói cái gì thì tụi em sẽ về hát. Từ ca sĩ ở trong nước ra đây đâu có ai duyệt họ, đâu có ai làm bất cứ cái điều gì mà nó đi ngược lại với lại cái quyền con người. Thì em nghĩ cái điều đó tụi em cũng nên được, we deserve it.
DVD Asia 71 lưu hành trong nước dưới dạng những bản copy đã bị chính quyền thành phố chính thức lên tiếng yêu cầu người dân không nên xem. Nó cũng là lúc Chợ Trời Băng Nhạc trúng mùa với DVD này. Người ta không thể hiểu tại sao cho đến nay, chính quyền vẫn chưa rút ra được bài học, cái gì càng cấm càng gây tò mò cho người dân. Nhất là trong hoàn cảnh hiện nay, tâm lý coi thường chính quyền đã lan tỏa trên toàn xã hội, và người dân theo dõi những phản ứng của chính quyền để dự đoán những diễn biến mới nhất trong lòng chế độ. Sau năm 1975, phong trào tẩy chay văn hóa phẩm đồi trụy, phản động tỏ ra thành công, vì hoàn cảnh lúc ấy người dân rất sợ chính quyền cách mạng. Họ không thể đánh đổi sự an toàn của gia đình vì một cuốn sách hay một đĩa hát. Nhưng trong thời đại Internet hiện nay, cấm đoán một tác phẩm ngoài luồng bằng thông tư, nghị quyết là hài hước, và cho thấy chế độ không theo kịp với sự phát triển của thế giới trong công nghệ thông tin. Mặc dù trở ngại nhưng đa số ca sĩ đều muốn về nước trình diễn. Thứ nhất vì họ thao thức với sân khấu Việt, nơi đồng bào của họ còn quá khó khăn khi được xem một buổi biểu diễn của người con xa xứ. Hai nữa chỉ trong nước mới có số lượng lớn khán giả tập trung trong một buổi trình diễn, mà đối với nghệ sĩ, đám đông mới là tất cả. Nó khẳng định tên tuổi và đẳng cấp của một ca sĩ trong không gian thật của nhà hát. Nguyên Khang chia sẻ những ý nghĩ của anh về vấn đề này.
Đó là nguyện vọng của rất nhiều ca sĩ, em không dám nói là tất cả. Chính em cũng có cái nguyện vọng đó chứ, tại vì khi mà mình làm nghệ hát mà, mình có những khán giả đến từ Việt Nam và những chuyến mình về thăm Việt Nam, họ nhận ra mình và họ hỏi khi nào mình về Việt Nam hát. Thì những cái tấm lòng đó thì không bao giờ những người ca sĩ tụi em quên được. Nhưng mà về như thế nào, nó là một cái chuyện khác.
Tuy nhiên, Nguyễn Hồng Dung khẳng định mạnh mẽ hơn. Cô nói,
em nghĩ nếu mà ngày nào nó Asia về quay ở trong nước thì chắc chắn em sẽ về. Chứ còn người ta về chơi thăm gia đình thì mình cũng rất là nhớ nhà, mình cũng muốn về chơi. Còn cái chuyện hát ấy thì chưa giờ em nghĩ tới. Mà dù khán giả của mình ở Việt Nam nhiều lắm, họ rất là mong chờ được nghe lại tiếng hát của mình. Nhưng mà đối với em, hầu như là toàn bộ cuộc sống của mình, gia đình, thân nhân vẫn còn cả ở đó. Nhưng mà đối với em thì mỗi một con người, mình có một cái quyền tự do lựa chọn. Vì vậy cho nên là em thấy những cái điều gì mà bây giờ em đang được hát và được sống, mình rất là thoải mái, mình muốn ăn nói thì sao, muốn đi đứng hay là sao nào đấy, mình không phải trình báo với phường, với quận, với xã, với huyện. Cho nên mình rất là tự do. Ở đâu mà có tự do và có cái nhân quyền thì ở đó con người sẽ được tôn trọng hơn.
Bản tin của báo chí Việt Nam cũng ghi rõ, ngoài kiến nghị ngưng cấp phép với 6 nghệ sĩ trên, Sở Văn hóa Thông tin Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh cũng phối hợp với BA83 tiến hành xác minh tình trạng pháp lý về nhân thân của 2 ca sĩ khác cũng tham gia trong chương trình là Hà Thanh Xuân và Hoàng Anh Thư để có hướng xử lý. Ca sĩ Hoàng Anh Thư là người mới sang Mỹ và việc báo chí nhắc tới tình cô khiến gia đình thật sự hoảng loạn, nhất là khi công an tới nhà điều tra về nhân thân của cô trong những ngày trước Tết. Hành động đe nẹt này khiến cư dân mạng nổi giận và lên án. Cho tới nay người ta không rõ tại sao công an lại tới nhà một công dân đã đủ tuổi trưởng thành, đã xuất cảnh và không còn sống tại gia đình của cô. Một chính sách rập khuôn với thời kỳ pháp thuộc vẫn hiện hữu trong những năm đầu của thế kỷ 21, thật đáng cho nhiều người suy ngẫm.
Thưa quý vị, vào hôm mùng 7 tháng 3 vừa qua, Tổng lãnh sự Mỹ tại Sài Gòn, ông Lê Thanh Ân đã cùng VEF, Vietnamese American Foundation, đến viếng nghĩa trang quân đội Biên Hòa, vốn đã hoang phế lâu nay và luôn có sự lo ngại bị giải tỏa. Trước đó, ngày 1 tháng 3, Thứ trưởng Nguyễn Thanh Sơn, chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về Người Việt nước ngoài, cũng đã đi với VEF đến thăm nghĩa trang quân đội Biên Hòa. Vừa từ Việt Nam trở lại Hoa Kỳ, ông Nguyễn Đạt Thành, người khởi xướng sáng hội Việt Mỹ VEF, trình bày với Thanh Trúc hai sự kiện, ông cho là rất có ý nghĩa này.
Dù đây không phải là policy rõ ràng của chính phủ Hoa Kỳ, nhưng chính phủ và Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ ủng hộ việc làm nhân đạo của Vietnamese American Foundation và sự hiện diện của ông Tổng lãnh sự đã nói lên điều đó. Với tính cách là cá nhân của ông Tổng lãnh sự thì ông đã giúp chúng tôi rất nhiều trong cái vấn đề trùng tu cái nghĩa trang Biên Hòa. Cái thứ hai, ông Tổng lãnh sự Lê Thành Tân đến để quan sát và đồng thời để giúp chúng tôi làm thế nào làm việc chính quyền địa phương cũng như là chính quyền trung ương, làm thế nào để cho chúng tôi hoàn tất được cái công việc mà tu bổ nghĩa trang Biên Hòa. Cái việc có mặt của ông Tổng lãnh sự Lê Thành Tân là xúc tác và làm cho chúng tôi thành công từ 2010 tới bây giờ. Có những cái việc mà chúng tôi nêu lên thôi mà chưa có thực hiện được thì ông Lê Thành Tân cũng đã liên lạc được với chính quyền Việt Nam, Bình Dương và chính quyền Phương giúp chúng tôi làm sao đẩy mạnh và đẩy nhanh cái công việc tu bổ nghĩa trang Biên Hòa. Trước đó là ông Nguyễn Thanh Sơn cùng với tôi đã đi thăm cái nghĩa trang Biên Hòa và cũng đã quan sát giống như ông Lê Thành Tân. Lẽ ra đó chúng tôi đi chung một phái đoàn, tuy nhiên ông Lê Thành Tân không kịp đi cái ngày đó thì ngày hôm sau ông đi với tôi. Cả hai chuyến đi của hai người là để quan sát tại chỗ. Cả hai bên đều nghe cái đề nghị của VF làm tiếp tục thêm những cái gì nữa để cho anh linh của 16.000 của chiến sĩ Nam Việt Nam có một cái nơi an ổn để yên giấc nghỉ thu. Đây là một chương trình và việc làm hoàn toàn là nhân đạo, không đặt vấn đề gì chính trị ngoài cái mục đích tái thiết nghĩa trang Biên Hòa. Còn riêng về anh em của chúng tôi đó, là mục đích của chúng tôi là làm sao cái nghĩa trang Biên Hòa nó làm một cái biểu tượng của Nam Việt Nam và nó được bảo tồn và được tu bổ xứng đáng cũng giống như những cái nghĩa trang khác.
Khi ông Thứ trưởng Nguyễn Thanh Sơn đến nghĩa trang Biên Hòa thì ông có đưa ra cái nhận định hay là một cái lời hứa nào không?
Ông Nguyễn Thanh Sơn có nói với tôi, nguyên nhân ông nói là bác Thành cứ nói với anh em yên tâm tu bổ nghĩa trang cho nó khang trang, nó giống như những cái nghĩa trang khác, đừng làm lập dập mà mang tài tiết. Đó là nguyên nhân ông nói với tôi. Và đồng thời ông có nói rằng Thủ tướng Chính phủ đã có chỉ thị và chấp thuận cho tu bổ nghĩa trang Biên Hòa. Vậy thì bác thấy hôm nay là Bình Dương người ta đã tu bổ, thì bây giờ bác Thành thấy cần thêm những cái gì xin nói ra rõ ràng để cho chúng tôi có sự chấp thuận để cho bác Thành tiếp tục. Thì tôi đưa ra chẳng hạn như là cái vòng tròn và căng tan là con đường đi mà chúng tôi muốn lót gạch
và chúng tôi muốn làm sạch sẽ và sơn lại cái biểu tượng của đài tưởng niệm. Chúng tôi đã list ra những cái nơi và những điểm cần phải tu bổ. Ông thứ trưởng Nguyễn Thanh Sơn dài qua nói với cán bộ của Bình Dương, đây là những mục tiêu bên Bắc Thành muốn tiếp tục thì nên cố gắng để có giấy tờ để cho Bắc Thành tu bổ tiếp tục cái nghĩa trang Biên Hòa. Thứ trưởng Nguyễn Thanh Sơn có nói rằng Thủ tướng Chính phủ đã có chỉ thị cho tu bổ cái nghĩa trang Biên Hòa.
Thưa ông Nguyễn Đạt Thành, có lúc nào ông đặt câu hỏi với ông Thứ trưởng Nguyễn Thanh Sơn là liệu chính phủ có ý định giải tỏa cái khu nghĩa trang quân đội Biên Hòa hay không?
Cái câu hỏi này đã được Tòa Đại sứ Việt Nam năm 2007, ông Trung Nguyễn, tham tán chính trị của Tòa Đại sứ Việt Nam, đã nói rằng nghĩa trang Biên Hòa không có bị phá hủy như tin đồn mà sẽ được cho thăm viếng, sẽ được chăm sóc kỹ lưỡng. Đó là năm 2007. Năm 2013, sự có mặt của ông Nguyễn Thanh Sơn lên nghĩa trang Biên Hòa, ông Nguyễn Thanh Sơn có nói với tôi là Bắc Thành cố gắng tu bổ cái nghĩa trang Biên Hòa đẹp như những nghĩa trang khác, đừng có làm lập dập mà mang tai tiếng rằng mình làm không đến nơi đến chốn. Đó là nguyên văn ông nói với tôi.
Thưa ông Nguyễn Đạt Thành, sáng hồ Việt Mỹ đã về Việt Nam và làm việc 5 năm qua với sự cho phép của chính phủ Việt Nam, đặc biệt bên Bộ Ngoại giao Việt Nam. Xin ông nhắc lại quá trình làm việc 5 năm qua, những thành quả đạt được.
Trong 5 năm qua, anh em chúng tôi làm việc toàn là thiện nguyện không? Chúng tôi chưa bao giờ nhận một đồng nào của cái phân của chính phủ, cũng chưa bao giờ lấy một đồng bạc nào của gia đình tử sĩ. Mục tiêu của chúng tôi khi thành lập Tổng hội ATO và đổi tên là Vietnamese American Foundation là đem lại cái bình an, cái danh dự và cái công bằng cho cái người đã chết và cho chúng tôi. Trong 5 năm qua, chúng tôi đã tìm được trên 500 mộ của anh em tù cải tạo. Hiện tại bây giờ, ông Thứ trưởng Nguyễn Thanh Sơn đã cho phép chúng tôi di dời cái mộ 200 cái hài cốt của anh em tử sĩ đã phòng thủ Sài Gòn là chôn trong ngôi mộ tập thể, và chúng tôi đang chuẩn bị thông báo lên cho đồng bào. 5 năm qua chúng tôi âm thầm giúp 252 cái gia đình trực tiếp hoặc là gián tiếp họ đem cái hài cốt của thân nhân về với gia đình, mà những cái thân nhân này là họ không tìm được cái hài cốt của người thân họ nếu không có sự giúp đỡ của chúng tôi. Song song với trong công việc đó, chúng tôi đẩy mạnh để làm sao nhờ bên phía Bộ Ngoại giao của Mỹ và nhờ nhiều người ở trong nước để tái tạo lại nghĩa trang Biên Hòa. Bởi vì cuộc chiến đã qua 37-38 năm, tất cả những bên tham chiến đã đưa hài cốt người lính của họ về với gia đình và có những nghĩa trang rất là khang trang. Nhưng mà người lính của Nam Việt Nam thì đến bao giờ? Nghĩa trang Biên Hòa nhiều người kêu, nhiều người nói, nhưng mà chỉ nói thôi chứ không có đi vào thực tế. Chúng tôi đã đi vào thực tế, không phải tôi làm mà những người khác làm giúp cho, trong đó có những người trong nước, có những người ngoài nước, có những người trong chính phủ Hoa Kỳ. Bởi những cái kết quả đó, không là những anh em bên Úc, bên Đức, bên Hoa Kỳ này đã đóng góp một cách âm thầm. Những người Việt quốc tịch Mỹ làm việc trong chính phủ Mỹ, chẳng hạn như là đại tá Thông Thức Tuấn, chẳng hạn như là ông Lê Thành Ân, chẳng hạn như một số người nữa trên Washington DC mà tôi cũng không có đưa ra cho hết. Những người Mỹ, chẳng hạn như Thượng nghị sĩ James Webb, chẳng hạn như ông Brian Eckler, tham tán chính trị tòa đại sứ của Hoa Kỳ tại Hà Nội. Tất cả những nỗ lực đó đã đưa đến kết quả ngày hôm nay.
Thưa ông Nguyễn Đạt Thành, cảm ơn thời giờ của ông đã trả lời những câu hỏi của chúng tôi.
Vừa rồi là chia sẻ của ông Nguyễn Đạt Thành, người khởi xướng sáng hội Việt Mỹ VEF, về hai sự kiện viếng thăm nghĩa trang quân đội Biên Hòa hôm mùng 1 và mùng 7 Tây tháng 3 vừa qua. Và sau đây, mời quý thính giả nghe phần tin tóm lược.
Nữ phát ngôn nhân Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh hôm qua xác nhận việc Bắc Kinh bổ nhiệm một cựu viên chức ngoại giao cao cấp làm đặc sứ về các vấn đề Á Châu. Lên tiếng tại cuộc họp báo, bà Hoa Xuân Oánh nói rằng chính phủ Trung Quốc vừa bổ nhiệm ông Vương Anh Phạm, cựu Thứ trưởng Ngoại giao, làm đặc sứ đầu tiên của Hoa Lục đặc trách Á Châu sự vụ. Giới chức Malaysia đã cứu được ít nhất là 136 người mà người ta tin là dân Hồi giáo Rohingya vượt biển để lánh nạn bạo động ở Miến Điện, khi thuyền của họ bị vô nước và lâm nguy. Đây là thuyền lánh nạn thứ 11 trong năm nay, cho thấy số người lánh nạn bạo động đẫm máu ở Miến ra sức đến Malaysia gia tăng đáng kể. Campuchia vừa ra báo cáo trong năm 2012 về việc chính phủ Thái Lan trục xuất người dân Campuchia vượt biên kiếm việc làm và bắn chết thường dân vượt qua biên giới đốn gỗ lậu trên đất Thái Lan. Một viên chức Liên Hiệp Quốc theo dõi nhân quyền hôm qua cáo giác Bắc Hàn vi phạm một loạt tội ác chống nhân loại khi ông trình bày những hành động này của Bình Nhưỡng trước Diễn đàn Nhân quyền Thế giới. Viên chức đó, ông Mazuki Darasman, lên tiếng tại Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc, rằng ông xác định được 9 lĩnh vực gây quan ngại nghiêm trọng, kể cả việc giới cầm quyền Bắc Hàn tước đoạt thực phẩm của dân, tra tấn, thủ tiêu, giam giữ độc đoán, sử dụng trại tù, đàn áp tự do ngôn luận. Nhật Bản và Hoa Kỳ hội đàm hôm qua về việc hợp tác không gian, kể cả vấn đề vệ tinh theo dõi tàu thuyền. Theo giới truyền thông Nhật Bản, thì sự hợp tác này xem chừng như nhằm ngăn chặn hành động quyết đoán ngày càng tăng của Trung Quốc trên biển, cũng như việc Bắc Kinh mở rộng chương trình không gian. Nga đã bắt đầu chuẩn bị cho sự hiện diện thường xuyên của Hải quân Nga tại vùng Địa Trung Hải. Trụ sở điều hành của Viện Khổng Tử ở Trung Quốc sẽ mở các chi nhánh tại gần 500 thành phố lớn trên khắp thế giới vào năm 2020 để quảng bá ngôn ngữ và văn hóa của Trung Quốc.
Chương trình phát thanh sáng nay đến đây là hết. Trên trang web rfa.net luôn có lưu trữ các chương trình và bài vở mới nhất trong vòng 2 tháng qua. Quý vị có thể vào xem và nghe lại những chương trình quý vị yêu thích. Quý thính giả có thể liên lạc với đài chúng tôi bằng cách email về địa chỉ vietwebavong@rfa.org hoặc gọi vào hộp thư thoại tại số 202-530-7775. Cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe chương trình của Ban Việt ngữ Đài RFA đến phút chót. Kính chúc quý vị một ngày mới thật nhiều niềm vui và an lành. Xin tạm chia tay với nhạc phẩm Những Ngày Mộng Mơ do Mỹ Linh thể hiện. Toàn ban cùng hòa ái hẹn gặp lại quý vị trong chương trình phát thanh tối nay.
Con đường lá xòe xanh non khóc đường.
Listening to Radio Free Asia.
Radio Free Asia, Vietnamese service.
Is ready. RFA, Channel 2.